Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một tòa án ở Hà Nội hôm 15 tháng 8 tuyên án 5 năm tù giam đối với ông Nguyễn Chí Tuyến vì tuyên truyền chống nhà nước, một tội danh mà luật sư bào chữa cho nhà hoạt động nổi danh này nói rằng ông Tuyến không nhận vì không phạm tội. Ông Tuyến, một thành viên sáng lập của phong trào No You phản đối đường lưỡi bò và từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, bị cơ quan an ninh của Bộ Công an bắt giam hồi tháng 3 với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống lại nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. Luật sư Lê Đình Việt cho VOA biết sau phiên tòa tại Hà Nội hôm 15 tháng 8.
Và anh Tuyến là bị tuyên 5 năm tù. Thì đây là cái mức án thấp nhất của cái khoản 1 điều 117. Còn về quan điểm của anh Tuyến cũng như là quan điểm của các luật sư bào chữa thì trong xuyên suốt quá trình diễn biến phiên tòa đều đưa ra những căn cứ để chứng minh rằng cái việc những cái căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Tuyến là không phù hợp với quy định của pháp luật. Và chúng tôi khẳng định rằng là anh Nguyễn Chí Tuyến là không phạm tội theo quy định tại Điều 117.
Đây là bản án mới nhất mà chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản cầm quyền vốn duy trì kiểm duyệt chặt chẽ phương tiện truyền thông trong khi ít dung thứ cho bất đồng chính kiến, tuyên cho một nhà hoạt động. Ngoài việc phản đối hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông, ông Tuyến cũng đã tham gia các cuộc biểu tình về môi trường và lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động khác bị bỏ tù, cũng như viết về các vấn đề chính trị xã hội của Việt Nam trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân. Kênh YouTube Anh Chí Dâu Đen của ông đã đăng tải hàng nghìn đoạn video và có 98.000 người đăng ký theo dõi, trong khi một kênh YouTube khác mà ông sử dụng có tên AC Media có hơn 1.000 video và gần 60.000 người đăng ký. Theo luật sư Việt, một trong bốn luật sư bào chữa cho ông Tuyến tại phiên tòa hôm 15 tháng 8, Viện Kiểm sát đã sử dụng hai video clip mà ông Tuyến làm và phát trên mạng xã hội. Một bàn luận về việc Chủ tịch Tập đoàn Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo tài trợ 155 triệu bảng Anh cho Trường Đại học Oxford và một thảo luận về các phương pháp phòng chống tham nhũng ở Việt Nam làm căn cứ buộc tội đối với nhà hoạt động này. Mô tả về nội dung video của buổi thảo luận các biện pháp phòng chống tham nhũng mà ông Tuyến thực hiện, luật sư Việt cho biết.
Trong đó có một người cho rằng là để phòng chống tham nhũng thì phải có một cái sự thay đổi về chính trị. Đấy là thực hiện cái chính sách gọi là đa đảng, để các đảng gọi là kiểm soát cái quyền lực của nhau rồi là giám sát lẫn nhau. Khi mà một người theo dõi đưa ra cái quan điểm như thế thì anh ấy đi bình luận sâu hơn về cái quan điểm đó. Tức là anh ấy nói rằng là trong các cái quan điểm mà nêu ra thì cái quan điểm đó là phù hợp với quan điểm của anh ấy. Và anh ấy đi bình luận về cái nội dung đó. Đấy, tức là bình luận sâu hơn về cái vấn đề đa nguyên đa đảng để đảm bảo cái việc giám sát lẫn nhau trong phòng chống tham nhũng.
Mô tả những lời bào chữa của ông Tuyến tại phiên tòa, luật sư Việt cho biết.
Tuyến nói rằng là cái việc mà mình đăng tải làm hai cái video clip mà bị truy cứu trách nhiệm ấy thì là do mình bản thân là thực hiện cái quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt. Và anh khẳng định rằng là những cái nội dung mà đưa ra là hoàn toàn là theo cái quan điểm cá nhân. Đấy, và trong cái quá trình truyền tải những cái quan điểm thì anh cũng đã lặp đi lặp lại. Nói rõ rằng cái quan điểm của mình đây chỉ là quan điểm cá nhân và mọi người có thể tin, có thể không tin và có thể có những quan điểm khác. Chính vì vậy nên cái nội dung của hai cái clip đó cũng không nhằm đến một đối tượng cụ thể nào. Đấy, nên hành vi của anh là không phạm tội.
Một ngày trước phiên tòa xét xử và tuyên án, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông Tuyến và kêu gọi thả ông ngay lập tức. Chính quyền Việt Nam nhắm vào Nguyễn Chí Tuyến vì ông đã bày tỏ quan điểm trái ý họ. Bà Patricia Gossman, phó giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch nói trong thông cáo đưa ra hôm 14 tháng 8 và yêu cầu Việt Nam ngừng bỏ tù những người lên tiếng chỉ trích ôn hòa cũng như sửa đổi các điều luật hà khắc. Phiên tòa xét xử ông Tuyến diễn ra ngay sau khi ông Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư Đảng. Theo thống kê của Human Rights Watch, Bộ Công an mà ông Tô Lâm lãnh đạo với tư cách Bộ trưởng trong thời gian từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 5 năm 2024 đã bắt giữ ít nhất 269 người chỉ vì thực hiện các quyền dân sự và chính trị cơ bản của họ một cách ôn hòa. Sau vụ bắt giữ ông Tuyến hồi tháng 3, Bộ Công an nói trong một tuyên bố rằng không có tù nhân lương tâm và không có chuyện bắt giữ người dân vì tự do bày tỏ quan điểm của mình ở Việt Nam. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người từng bào chữa cho các nhà hoạt động và dân oan ở Việt Nam nhưng hiện đang sống lưu vong ở Mỹ, nói trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân trước phiên xét xử ông Tuyến rằng không ai trong chúng ta chờ đợi gì về công lý trong phiên tòa ấy, vì chẳng có gì phi lý hơn khi chỉ yêu nước mà đã thành tội. Luật sư Việt cho biết ông Tuyến sẽ đưa ra cân nhắc về việc kháng cáo trong thời hạn 15 ngày sau khi bị kết án và nói rằng ông sẵn sàng giúp bào chữa cho ông Tuyến ở cấp phúc thẩm.
Hai nhóm công tác và hơn 10 báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc vừa yêu cầu chính phủ Việt Nam và Thái Lan giải trình về những nỗ lực gây quan ngại của Hà Nội trong việc cưỡng ép hồi hương người thường tị nạn tại Thái Lan và khả năng hợp tác của Bangkok trong những nỗ lực đó. Trong hai bức thư riêng rẽ cùng đề ngày 14 tháng 6, 2024 gửi đến chính phủ hai nước, các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhắc lại sự kiện gần đây khiến họ quan ngại. Một đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam, trong đó có Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, vào ngày 14 tháng 3, 2024 đã đến khu dân cư tập trung đông người thường tị nạn phía Bắc Bangkok và được cảnh sát hoàng gia cũng như nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tháp tùng, bức thư mô tả. Thư dẫn lời người tị nạn cho biết phái đoàn này đã thẩm vấn và gây áp lực buộc họ trở về Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam tố cáo nhóm người tị nạn đã rời khỏi Việt Nam bất hợp pháp, nhưng hứa sẽ khoan hồng và hỗ trợ cho việc hồi hương, đồng thời đe dọa sẽ bắt giữ và sẽ áp dụng các hành vi xử lý khác nếu họ từ chối hồi hương. Một ngày trước đó, hôm 13 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã gặp đại diện chính phủ Thái Lan bàn về đề xuất thỏa thuận dẫn đầu song phương, vẫn theo thư yêu cầu giải trình của nhóm công tác về giam giữ tùy tuyện, nhóm công tác về việc mất tích cưỡng bức hoặc không tự nguyện và hơn 10 báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, sau các vụ việc trước đây liên quan đến các nhà hoạt động chỉ trích chính phủ như blogger Đường Nhân Thái và nhà báo Trương Duy Nhất được cho là bị an ninh Việt Nam bắt cóc ở Thái Lan và đưa về Việt Nam, khiến cho những người thường tị nạn lo sợ vì việc này có thể xảy ra đối với họ, bức thư ghi nhận. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ sự quan ngại đặc biệt về trường hợp của ông Ewin Buôn Giáp, đồng sáng lập nhóm người thường vì công lý, bị chính phủ Thái Lan bắt giam vào ngày 11 tháng 6 sau khi ông bị chính quyền Việt Nam xử vắng mặt 10 năm tù với cáo buộc khủng bố. Bức thư viết, có nhiều lý do để tin rằng vụ bắt giữ này được thực hiện liên quan đến yêu cầu dẫn độ từ Việt Nam về bản án 10 năm tù vì tội khủng bố, và nếu ông bị buộc phải trở về Việt Nam, tính mạng của ông có thể bị đe dọa. Riêng trong bức thư gửi chính phủ Việt Nam, các chuyên gia Liên Hợp Quốc cần yêu cầu giải trình lý do mà Bộ Công Việt Nam đã liệt nhóm người thường vì công lý vào danh sách tổ chức khủng bố vào ngày 6 tháng 3, điều tra về cái chết bất thường của thầy truyền đạo Ibun Giá vào ngày 8 tháng 3 ở Đắk Lắk, cũng như tình trạng đối xử người thường ở Tây Nguyên và liệu việc đối xử như thế có phù hợp với các quyền căn bản như quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, quyền của người bản địa, tự do biểu đạt, tự do nhóm họp. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Thái Lan đề nghị họ đưa ra bình luận về văn thư yêu cầu giải trình của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, nhưng chưa được trả lời. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khu vực Đông Nam Á nói trong một thông báo hôm 13 tháng 8 rằng đã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày văn thư của các chuyên gia nhân quyền được gửi đi, nhưng cả hai chính phủ Việt Nam và Thái Lan đều chưa phản hồi. Giới tranh đấu với nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam bày tỏ rằng những người Việt tị nạn tại Thái Lan cảm thấy bất an trước sự cộng tác ngày càng thắt chặt giữa Hà Nội và Bangkok trong lĩnh vực an ninh. Mục sư Aga ở bang North Carolina, Mỹ, chia sẻ quan điểm cá nhân với VOA.
Mục sư thấy rằng cái sự quan hệ giữa chính quyền Việt Nam và Thái Lan hay là càng ngày càng chặt chẽ, và mình cũng không hiểu vì sao mà chính quyền Thái Lan họ đã rất nghe về vấn đề sự yêu cầu của chính quyền cộng sản Việt Nam. Đấy, chúng ta thấy như là lúc nào cũng thấy cảnh sát họ đến để mà truy lùng những anh em tị nạn ở tại Thái Lan, đặc biệt là những nhà mà đấu tranh về quyền tự do tôn giáo và nhân quyền. Thì mình thấy là cái sự quan hệ giữa hai nước rất là chặt chẽ như vậy, và theo sự yêu cầu của chính quyền Việt Nam thì luôn luôn là bên cảnh sát Thái Lan, chính quyền Thái Lan họ được lắng nghe và họ sẵn sàng làm theo những yêu cầu của chính quyền Việt Nam.
Nhà hoạt động Lê Văn Thương đang tị nạn chính trị tại Thái Lan đưa ra quan sát của ông với VOA rằng chính phủ Việt Nam ngày càng hợp tác chặt chẽ với chính phủ Thái Lan để bắt người tị nạn hồi hương.
Cái mối hợp tác giữa an ninh giữa Việt Nam và Thái Lan nó càng ngày nó càng lớn hơn.
lớn hơn, cho nên nó càng gây cái sự nguy hiểm cho người tị nạn hơn. Nhiều người là cảm thấy là rất là bất an liên quan tới cái vấn đề là khi mà sống ở trong nước thì không được mà sang bên Thái Lan này tị nạn, cảm thấy rất là bất an và lo lắng cho vấn đề đó.
Vào cuối tháng 4, đài truyền hình Gia Lai đưa tin rằng Thiếu tướng Ra Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác của Bộ Công an có chuyến công tác sang Thái Lan để gặp gỡ người dân tộc thiểu số Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp ở hai địa điểm thuộc huyện Bang Dai, tỉnh Nong Thaburi. Đài này đưa tin rằng ông Lâm đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con và khẳng định rằng những ai có nhu cầu trở về Việt Nam thì đảng, nhà nước và đồng bào quê hương sẵn sàng đón nhận. Ngoài ra, đài này còn cáo buộc rằng một số đối tượng trong các tổ chức phản động đã xuyên tạc rằng đoàn công tác này sang yêu cầu bà con về nước, tới đây chuẩn bị cho một cuộc bắt bớ xử lý những người hồi hương. Vào hồi tháng 3 năm ngoái, báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin rằng trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan không ngừng phát triển. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện cam kết không để cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia và ngược lại. Ngoài ra, trang báo đảng còn cho hay rằng hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp về phòng chống tội phạm, trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, phương thức thủ đoạn phạm tội, các nguy cơ đe dọa an ninh trật tự của mọi nước.
Chính phủ Việt Nam và truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 15 tháng 8 cho biết ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, sẽ đến Trung Quốc vào ngày 18 trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi ông được bầu làm lãnh đạo đảng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam được báo Chính phủ đăng tải nói rằng ông Lâm cùng phu nhân sẽ đến thăm Trung Quốc từ 18 đến 20 tháng này, theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, nhằm khẳng định sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong chính sách đối ngoại và tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai đồng chí đứng đầu của hai đảng, hai nước. Một bản tin ngắn gọn của Tân Hoa Xã trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng nói rằng ông Lâm sẽ thăm cấp nhà nước Trung Quốc trong thời gian này theo lời mời của ông Tập. Ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương, được báo Chính phủ trích lời nói với các phóng viên rằng đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Việt Nam. Ông Lâm được bầu làm người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 3 tháng 8 và trong cùng ngày ông Tập đã gửi điện chúc mừng ông trên cương vị mới thay thế ông Trọng, người qua đời hôm 19 tháng 7. Thông báo của người phát ngôn Trung Quốc không cho biết nghị trình dự kiến trong cuộc gặp của ông Lâm và ông Tập sẽ bàn thảo gì trong chuyến thăm này. Trong khi đó, theo báo Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi về các vấn đề quan tâm của Việt Nam cũng như thúc đẩy hợp tác với đối tác vừa là láng giềng, vừa là một nước xã hội chủ nghĩa và cũng là một nước lớn. Với chuyến thăm của ông Lâm, Việt Nam mong muốn cùng với Trung Quốc thúc đẩy thực hiện thỏa thuận chung cấp cao, đặc biệt là những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của ông Trọng tới Trung Quốc vào năm 2022 và chuyến thăm của ông Tập tới Việt Nam vào năm 2023, theo tinh thần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, theo báo Chính phủ. Nhận định về chuyến thăm sắp tới của ông Lâm tới Bắc Kinh, các chuyên gia Trung Quốc nói với South China Morning Post rằng quan hệ kinh tế dự kiến sẽ là vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự, đặc biệt liên quan đến việc đảm bảo sự hỗ trợ của Trung Quốc cho các dự án đường sắt của Việt Nam. Cheng Hangbin, nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Đổi mới Hợp tác Nghiên cứu Biển Đông thuộc Đại học Nam Kinh, nói với tờ báo có trụ sở Hồng Kông rằng chuyến thăm của ông Lâm có khả năng cho thấy vai trò gắn kết của mối quan hệ giữa hai đảng Cộng sản cầm quyền. Bất kể thế giới thay đổi thế nào hay có những mâu thuẫn gì giữa Trung Quốc và Việt Nam, thì mối quan hệ giữa hai đảng ở Trung Quốc và Việt Nam vẫn vững chắc và không thể lay chuyển, ông Cheng nói như vậy. Kể từ khi nhậm chức Chủ tịch nước vào tháng 5, ông Lâm đã nhắc lại với các quan chức Trung Quốc đến thăm Việt Nam, gần đây nhất là Chủ tịch Chính hiệp Vương Hỗ Ninh vào ngày 25 tháng 7, rằng Hà Nội coi mối quan hệ với Bắc Kinh là ưu tiên hàng đầu. Nhưng theo South China Morning Post, một nhà quan sát cảnh báo rằng mối quan hệ giữa các đảng Cộng sản cầm quyền có thể có giới hạn trong bối cảnh có các tranh chấp đang diễn ra trên Biển Đông và lịch sử xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc. Khi nói đến Biển Đông, lập trường của Việt Nam sẽ không thay đổi, nhưng họ sẽ tìm cách tăng cường giao tiếp với Trung Quốc hoặc yêu cầu cả hai bên giảm các hoạt động liên quan của họ ở các khu vực tranh chấp. Zhu Chao, nhà nghiên cứu của Tổ chức Tư vấn Độc lập Anbao có trụ sở Bắc Kinh nói như vậy. Chuyến thăm của ông Lâm diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng âm ỉ giữa Việt Nam và Trung Quốc về các yêu sách chồng chéo của họ ở Biển Đông. Trong khi đó, Việt Nam cũng tiếp tục tăng cường quan hệ với Mỹ và các đồng minh của Hoa Kỳ, gồm Úc, Nhật Bản và Philippines, trong động thái được nhiều người xem là làm dấy lên sự tức giận của Trung Quốc. Tuy nhiên, với việc tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao cây tre, Việt Nam dưới thời ông Lâm được cho là sẽ tìm cách tăng cường quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bằng cách chọn Bắc Kinh làm điểm đến đầu tiên của mình sau khi trở thành Tổng Bí thư Đảng, ông Lâm cũng đang đi theo con đường của người tiền nhiệm. Ông Trọng đã đi thăm Trung Quốc ngay khi vừa nhậm chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp năm 2021. Theo báo chính phủ, ngoài việc gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc, ông Lâm còn dự kiến sẽ có những hoạt động rất quan trọng đối với nhân dân và đại diện nhân dân Trung Quốc.
Tàu Hải quân Canada sắp cập cảng Việt Nam trong sứ mệnh nhằm tăng cường sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sau khi tàu này tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Mỹ, Philippines và Australia ở Biển Đông. Tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Montreal đang đi tới Việt Nam như một phần trong cam kết và sự tham gia mạnh mẽ của Canada trong khu vực theo chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cơ quan ngoại giao của Canada loan tin hôm 14 tháng 8. Đại sứ quán Canada tại Hà Nội viết trên trang X, hãy cùng chúng tôi cầu chúc cho con tàu thuận buồm xuôi gió. Thông báo của Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán của nước này ở thành phố Hồ Chí Minh không cho biết tàu khu trục Love Halifax sẽ cập cảng nào ở Việt Nam và thời gian thăm viếng trong bao lâu. Truyền thông Việt Nam và Hải quân nước này chưa đưa tin về chuyến thăm của chiến hạm Canada. Hôm 7 tháng 8, tàu Montreal cùng các tàu khác của Hải quân Mỹ, Australia và Philippines thực hiện cuộc tập trận chung trên biển và trên không kéo dài 2 ngày trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trang USNI News dẫn lời ông Travis Penn, chỉ huy tàu Montreal cho biết, cuộc tập trận này cũng là một minh chứng rõ ràng về cam kết của Canada đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước đó, vào cuối tháng 7, 2024, tàu Montreal đi qua eo biển Đài Loan trong sứ mệnh mà Ottawa gọi là cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm, nhưng nhanh chóng đã bị Trung Quốc phản đối. Bắc Kinh cho rằng tàu khu trục Canada đi qua eo biển Đài Loan hôm 31 tháng 7 đã quấy rối và phá hoại tình hình, phá hoại hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, theo hãng tin Reuters.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.